hay lời kết. Qua tập sách nhỏ này, chúng ta có cơ hội tìm hiểu thêm về cuộc đời của Hòa Thượng Quảng Đức dựa trên các văn bản chữ Nôm, các công văn thư từ chữ Việt, cũng như số tư liệu điền giả và phỏng vấn. Nhờ vào bút tích để lại, chúng ta biết rõ tên thật của Ngài là Lâm Văn Tuất, sinh giờ Tý, ngày 15 tháng 9, năm Mậu Tuất, tức ngày 29 tháng 10 năm 1898, tại một ngôi làng nhỏ ở Khánh Hòa. Cha mẹ của Ngài tuy là Phật tử có quy y giữ giới, nhưng ở trong xã hội Việt truyền thống, họ đều sống theo tinh thần tam giáo đồng nguyên, lấy kỷ cương phụng thờ tổ tiên, báo hiếu cha mẹ và mong muốn có con cháu nối dõi tông đường. Hòa Thượng là người con út trong gia đình 7 anh em. Huynh trưởng là Lâm Văn Quý, tuy đã đi tu và thọ giới, nhưng lấy hạnh hiếu thuận cha mẹ làm đầu và đã chia sẻ sự lo âu và trách nhiệm gia đình. Trong đời sống, hai anh em đã hỗ trợ lẫn nhau trong tình huynh đệ và pháp hữu. Từ năm 1945, Hòa Thượng đã tị nạn chiến tranh, rời khỏi Khánh Hòa để khỏi bị chính quyền thực dân Pháp truy nã, và có thể qua Lào, Campuchia, cuối cùng đã vào từ Nam Vang về Hà Tiên. Rồi từ đó, Ngài đã về hoạt động Phật sự tại Sài Gòn và gia đình. Rồi từ gia đình, Ngài đã về Cai Lậy và Định Tường sinh hoạt Phật sự trên 2 năm. Cũng trong thời gian ở gia đình, năm 1955, khi chính quyền Sài Gòn tổ chức làm thẻ căn cước, Ngài nhân dịp này thay tên đổi họ thành Nguyễn Văn Khiết, sinh năm 1890, lớn hơn tuổi thật 8 năm. Do đi nhiều, tiếp xúc rộng rãi, Ngài có một kiến thức rộng rãi, một khả năng giao tiếp khéo léo, được bề trên yêu mến, bề dưới kính trọng. Nhờ hoạt động Phật sự ở nhiều nơi và tiếp xúc đủ mọi thành phần trong xã hội, từ từng lớp tri thức và giới thương gia tại gia đình và Sài Gòn, cho đến người dân làm lũ miệt vườn Cai Lậy, người lái đò ở bến Tô Châu xứ Hà Tiên. Do vậy, cái thấy cái nhìn của Ngài rất xa và rộng. Thế nên đứng trước thời cuộc khó khăn của đất nước, đứng trước nghịch cảnh Phật giáo Việt Nam bị đàn áp, tín ngưỡng bị chà đạp, Ngài đã mạnh dạn đứng lên, vì Ngài cảm thấy không thể thản nhiên hay miễn cưỡng nhắm mắt làm ngơ trước cảnh khổ của người dân, của người Phật tử và các tầng lớp tăng ni bị bắt bớ tù đầy. Do đó, Ngài đã xả thân tự thiêu cứu đạo giúp đời. Qua các bài viết bằng chữ Nôm đã làm sáng tỏ thêm, Hòa Thượng là một người tri hành hợp nhất. Lời nói và việc làm đi đôi với nhau. Là một vị tăng dày kiến thức thực tiễn và kinh nghiệm dồi dào, có một trình độ và nội lực tu chứng cao. Đứng trước mọi sự mọi vật, Ngài có một nhận thức đúng đắn, một cái nhìn trí tuệ, và biết tùy thời tùy cơ, không bị mê ám rối trí trước nghịch cảnh. Nên trong suốt cuộc đời hành đạo, Ngài đã hết mình sống lợi cho quần sinh xã hội, nhất là đối với người dân nghèo chất phác. Ngài đã đi nhiều nơi, lập và trùng tu nhiều chùa, hết lòng giúp đỡ bà con ở nơi từ phố thị phồn hoa đô hội cho đến các vùng làng quê nghèo hẻo lánh, qua các phương tiện khéo léo, từ y học đến tôn giáo, từ an ủi động viên tinh thần cầu an cho người sống, cầu siêu cho kẻ chết, giúp đỡ không phân biệt. Hạnh nguyện Bồ Tát của Hòa Thượng Quảng Đức đã được biểu lộ nhiều nhất qua bài nói chuyện trong lễ Phật thành đạo tại chùa Quán Thế Âm năm 1962. Nhưng rõ nhất là qua tập diễn giảng, khi nói về ba đức tính cao thượng của đạo Phật là bi, trí, dũng. Lời nguyện và hạnh Bồ Tát độ đời đã được nói rõ qua hai câu đối Ngài viết ở chùa Long Phước, xã Ninh Quang, Khánh Hòa, một năm trước ngày tự thiêu. Đó là Ngài nguyện xả bỏ cái thân mộng huyễn này và vì muốn cứu giúp người đời ra khỏi hoạn nạn tai ương. Bởi vì có xả bỏ được thân hình giả tạm này một cách uy hùng và không thể nghĩ bàn được, thì mới cứu giúp cho Phật Pháp được mãi mãi trường tồn. Và nếu làm như thế, sẽ để lại tiếng thơm cho đời sau, không phải chỉ nơi này mà còn vang vọng khắp nơi. Xin mượn câu đối của Ngài để thay lời kết. Phiên âm: Phật ân dĩ báo, thề xả ảo thân, hoàng độ hằng sa chúng. Pháp tạng trường tồn, thể thành chánh giác, lưu phương trần sát độ, bất tư nghì. Dịch nghĩa: Vì báo ơn Đức Phật, nguyện bỏ huyễn thân này để độ hết thảy chúng sanh. Vì chánh pháp trường tồn, nguyện thành chánh giác để lưu tiếng thơm cho đời. Không thể nghĩ bàn.